Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong các bài đọc sách thánh ngày hôm nay đều nhấn mạnh đến việc lời của Thiên Chúa là lời sống động, lời Thiên Chúa là lời ban lại cho người ta hạnh phúc, và lời của Thiên Chúa là lời cứu độ, và lời của Thiên Chúa luôn luôn được ứng nghiệm trong mọi nơi, mọi lúc nếu người ta đón nhận lời của Thiên Chúa. Sách bài đọc Nehemia thuật lại việc mà sau khi dân tộc Do Thái bị bắt lưu đày ở bên Babylon, và 60 năm bị lưu đày, họ được trở về quê quán, nhìn thấy thành thánh Jerusalem đổ nát, nhìn thấy cảnh hoang tàn ở Jerusalem và dân cư ở vùng đó. Nhiều người Do Thái đã chán nản và thất vọng. Lúc ấy thì vị tư tế Ezra đã quy tụ dân lại và đọc cho họ những đoạn kinh thánh mà cha ông đã truyền lại. Và họ chăm chú nghe đọc hết ngày này qua ngày khác, từ sáng đến chiều. Sau khi nghe những đoạn kinh thánh nói về công trình của Thiên Chúa đã thực hiện đối với cha ông của họ, và rồi hoàn cảnh nào đã đưa họ bị đi đày và xứ sở tan nát như thế, họ đã đấm ngực ăn năn thống hối, vì họ biết rằng tội lỗi của dân tộc Do Thái, của cha ông họ, đã làm cho họ bị đi đày. Và cũng chính lúc đó thì tư tế Ezra đã nói với họ như thế này: anh em đừng có khóc, anh chị em hãy vui lên, từ vì Thiên Chúa vẫn luôn ở với chúng ta. Và ông ta nói là điều mà Thiên Chúa sung sướng, điều mà Thiên Chúa cảm thấy vui, đó là Thiên Chúa trở nên một đấng bao bọc chở che, như là thành lũy, như là núi đá cho dân nương tựa vào đó. Nên vì vậy Thiên Chúa cứu thoát anh em, Thiên Chúa tụ tập anh em lại, và Thiên Chúa ngày hôm nay cho anh em trở về để tái thiết lại thành Jerusalem cũng như là đất nước Do Thái. Đó là thực hiện, đó là Thiên Chúa đang thực hiện điều mà Ngài đã hứa. Thiên Chúa là đấng trung tín và yêu thương. Nên vì vậy không việc gì mà chúng ta phải khóc, nhưng mà chúng ta phải có một niềm vui và hạnh phúc. Và niềm vui và hạnh phúc đó được diễn tả một cách cụ thể, đó là về ăn uống tẩm bổ vào, về có những cuộc sống mà vui tươi lành mạnh, vì Thiên Chúa đang thực hiện ơn cứu độ của Ngài. Thật vậy, những lời kinh thánh mà đã được ghi lại làm cho dân chúng cảm thấy rằng Thiên Chúa yêu họ. Và trước kia Thánh Vịnh đã nói, có dân tộc nào hạnh phúc bằng dân tộc được Thiên Chúa ở cùng? Và có dân tộc nào mà vui hay là sống tràn đầy cái niềm vui là vì có luật của Thiên Chúa ban cho họ không? Chẳng có một dân tộc nào chung quanh được như thế cả. Chỉ có dân tộc Do Thái là dân tộc mà được Thiên Chúa ban lề luật để hướng dẫn họ sống khôn ngoan. Và sự khôn ngoan đó dẫn dắt họ đến với Thiên Chúa. Và lời của Thiên Chúa ở với họ để làm cho họ có một niềm vui và hạnh phúc. Và đó chính là những lời được ghi chép trong Kinh Thánh. Và những lời đó được dân Do Thái vẫn luôn luôn tuân giữ. Nhưng mà có những lúc họ chao đảo và họ cũng bỏ qua lời Chúa để họ sống xa lìa Thiên Chúa. Và vì vậy họ bị án phạt lưu đày và tan nát quê hương xứ sở. Cử chỉ mà ông Ezra ngày hôm nay, cách Chúa Giêsu khoảng 400 58 năm là một cử chỉ có thể nói rằng bắt đầu một hình thức để cho dân Do Thái cứ mỗi thứ bảy lại quy tụ trong các hội đường để nghe lời Chúa. Vậy thời điểm mà ông Ezra triệu tập dân chúng cũng như chính là thời điểm mà tái tạo lại tôn giáo của người Do Thái và thiết lập những thể thức phụng tự mà người Do Thái đã đánh mất. Và những tập tục tốt đẹp đó đã được người Do Thái tuân giữ cho đến thời Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, trong sách Tin Mừng Thánh Luca thuật lại việc mà Chúa Giêsu cũng như là người dân Do Thái ngày thứ bảy tụ tập tại hội đường. Ở nơi đó họ đọc kinh tạ ơn Thiên Chúa, những lời thánh vịnh tạ ơn, rồi sau đó họ chăm chú nghe đọc sách thánh. Vậy ngày hôm nay khi Chúa Giêsu đã trở về Galilee và trở về Nazareth sau khi đã truyền giáo, rao giảng tin mừng cho những người nghèo khó, chữa lành bệnh tật cho nhiều người, Chúa Giêsu trở về quê quán của Ngài. Và như thường lệ thì ngày thứ bảy Ngài cùng với bà con họ hàng, với làng xóm láng giềng vào trong hội đường để nghe, để ca tụng Thiên Chúa và đồng thời nghe đọc sách thánh. Trong dịp đặc biệt này thì người trưởng hội đường đã mời Đức Giêsu công bố sách thánh. Và Đức Giêsu đã đứng lên mở ra đoạn sách ngôn sứ Isaiah, đoạn mà ngôn sứ Isaiah đã viết về chính mình: Thần khí Chúa ngự trên tôi, Người đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, loan tin giải thoát cho những người bị giam cầm, mở mắt cho những người bị tù, và công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Lời đó ngôn sứ Isaiah đã được Thiên Chúa mặc khải, và ông đã gióng lên cái tiếng nói để loan báo rằng Thiên Chúa sẽ cứu dân Ngài. Những lời của ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe trong suốt mùa vọng đã nói lên điều đấy. Và ngày hôm nay khi Chúa Giêsu vào hội đường và mở chúng đoạn sách này, Ngài đã công bố một cách cẩn trọng. Sau đó Ngài ngồi xuống và Thánh Luca viết mọi người chăm chú nhìn vào Ngài. Rồi Ngài nói lên một lời: hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh mà quý ông bà và anh chị em vừa nghe. Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh. Kính thưa cộng đoàn, tại sao Đức Giêsu lại dám nói hay là ứng dụng lời của ngôn sứ Isaiah vào chính con người của mình, vào chính sứ vụ của mình? Thưa, lời của Chúa chính là lời hằng sống, lời ban cho dân tộc Do Thái và cho cả nhân loại. Lời đó hiện thân ở nơi Đức Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa đã làm người. Vậy từ xưa đến nay Thiên Chúa vẫn thực hiện lời của Ngài, và ngày hôm nay thì càng thực hiện một cách rõ rệt hơn ở nơi chính Đức Giêsu là con một Thiên Chúa nhập thể. Con một Thiên Chúa nhập thể đến để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của ma quỷ, của tội lỗi. Thiên Chúa nhập thể để làm cho con người, về nhân tính của con người, được có một phẩm giá đặc biệt hơn. Vì Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa muốn cứu độ, nên vì vậy mà Thiên Chúa giải phóng con người khỏi mọi cách nô lệ, khỏi mọi cái sự giam cầm con người. Những cái giam cầm đó là những giam cầm về tính ích kỷ, về những dục vọng của con người. Thiên Chúa giải phóng cho những con người bị mù vì họ không biết được Thiên Chúa, vì họ để cho lòng trí của mình bị những đam mê khác lôi cuốn. Thiên Chúa mở tấm lòng của họ để có họ, để họ có thể nhận ra được Thiên Chúa và nhận ra được giá trị của trần thế này và của từng con người. Và Thiên Chúa loan báo tin mừng cho những người nghèo. Người nghèo này không phải chỉ là những con người nghèo về thể chất, nhưng mà là những con người nghèo, nghèo vì tội lỗi, một tình trạng bị hư hỏng, một tình trạng trắng tay. Nên vì vậy mà Thiên Chúa loan báo ơn giải thoát cho những con người nghèo. Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn của những con người nghèo bằng ân sủng của Ngài, bằng tình thương của Ngài. Và Chúa Giêsu ứng dụng vào chính mình khi nói sự hiện diện của Chúa Giêsu trên trần gian này là mở đầu của ân cứu độ. Nên vì vậy, từ khi Chúa Giêsu hiện diện và người ta gặp gỡ được Chúa Giêsu, thì đó chính là ngày hồng ân mà Thiên Chúa ban cho những con người biết mở tâm hồn đón nhận Chúa Giêsu, đón nhận hồng ân của Thiên Chúa. Mà hồng ân của Thiên Chúa là gì? Là cứu thoát. Hồng ân của Thiên Chúa là tình thương. Hồng ân của Thiên Chúa là đổi mới, là canh tân. Canh tân con người tội lỗi của chúng ta để trở nên những con người mới, những con người nghĩa tử của Thiên Chúa. Và đó chính là năm thánh, năm hồng ân mà Thiên Chúa công bố. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã khẳng định với những người trong quê hương, trong xứ sở của Ngài, về sứ mệnh của Ngài, về chân tính của Ngài, Ngài thật sự là đấng từ Thiên Chúa mà đến, và đến để cứu độ con người. Và thật tế là Chúa Giêsu đã chữa lành những con người mù, những con người què, và Chúa Giêsu giải thoát cho người ta khỏi sự ích kỷ, để người ta có thể nhìn nhận anh chị em mình có một phẩm giá. Phẩm giá đó cũng là con của Thiên Chúa và là người ngang hàng với mình. Nên vì vậy mình không được khinh khi, không được áp bức, không được bóc lột người khác. Và Thiên Chúa lấp đầy sự nghèo khổ của con người chúng ta bằng những ân huệ của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, đó chính là ân huệ mà Thiên Chúa ban, và Thiên Chúa đang thực hiện nơi Đức Giêsu, và ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn đang thực hiện ở trong giáo hội của Ngài. Chúa mời gọi giáo hội bước theo và làm công việc của Chúa Giêsu. Nên vì vậy mà mỗi người chúng ta có một cái nhiệm vụ, cũng là nhiệm vụ mà Chúa Giêsu đã thực thi, là công bố tin mừng cho người nghèo khó, công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, và mở mắt cho người mù, cũng như là công bố hồng ân của Thiên Chúa. Cuộc sống của mỗi người Kitô hữu là một trang sách thánh. Cuộc sống của người Kitô hữu là một bài tin mừng. Người ta có thể nhìn vào người Kitô hữu để có thể biết được là Chúa Giêsu có hiện diện ở trong thế giới này ngày hôm nay hay không. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể như thế này, là có một dân tộc kia chưa biết Chúa, nhưng mà một ngày nọ thì có một vị thừa sai đến với dân tộc đó, và ông ta đang bị bệnh. Nên ông ta nói thều thào với dân như thế này: tôi đem đến cho anh chị em một tin mừng. Rồi sau đó thì ông ta tắt thở. Những người chung quanh không hiểu là ông ta công bố cái tin mừng gì, tại vì ông ta vừa chết. Rồi sau đó người ta lục lọi ở trong cái hành lý, thì người ta tìm được một cuốn sách. Một cuốn sách nó cũng cũ rồi. và người ta mở ra đọc, người ta thấy của cái cuốn sách này hay quá, đề cập đến một nhân vật mà nhân vật này đầy tình nhân ái, đi đến đâu là cứu chữa những người bệnh tật, đi đến đâu là an ủi những con người tội lỗi, đi đến đâu là xoa dịu những vết thương lòng. Rồi ông làm nhiều phép lạ, ông dẫn đưa người ta đến sự thiện. Rồi dân tộc đó trân trọng, quý mến, và họ đọc những lời đó. Nhưng mà họ cũng thắc mắc rằng cái ông mà tới đây đưa cái cuốn sách này, chắc chắn ông này phải là môn đệ của ông Giê-xu viết ở trong sách này. Vậy cái nước của ông Giê-xu ở đâu? Nên vì vậy người ta tụ họp lại và trao cho một thanh niên. Và thanh niên tên này tên là Phanxicô. Anh ta bắt đầu lên đường. Anh ta đi tới những cái thành phố lân cận, những cái nước láng giềng, và anh ta tìm hiểu xem ở đó có những người môn đệ của Đức Giê-xu không, ở đó có những thần dân của Đức Giê-xu không. Sau một quãng thời gian dài tìm hiểu, anh ta trở về và người ta xuống lại và hỏi anh: anh có gặp thấy môn đệ của ông Giê-xu không, và họ là những con người như thế nào? Thì khi đó anh Phanxicô mới từ từ nói như thế này: tôi có thể trình bày với quý vị về năm loại người mà tự xưng là Kitô hữu. Thứ nhất, đó là những người chỉ có danh xưng Kitô hữu mà trong cuộc đời của họ không bao giờ thực hành những điều mà Đức Giê-xu dạy ở trong cuốn sách mà quý vị đọc. Rồi loại người thứ hai là họ tuân giữ một số cái luật lệ, những điều Chúa Giê-xu dạy, như là đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng mà xong đời thôi. Rồi khi họ trở về nhà, họ có những cách hành xử nhiều khi chẳng giống gì với lời của Chúa Giê-xu dạy, mà nhiều lúc còn sống phản lại lời của Chúa Giê-xu nữa. Rồi một loại người thứ ba thì khá hơn, là họ có thực hành đôi điều Đức Giê-xu dạy, nhưng mà những người này gặp những cái hoàn cảnh này hoàn cảnh khác thì họ cũng sống như mọi người khác, và họ quên hẳn lời của Chúa dạy họ. Còn một hạng người Kitô hữu thứ tư, đó là những con người này họ có làm nhiều việc thiện, họ có tuân giữ một vai nhiều điều mà Đức Giê-xu dạy, và những con người này nhiều khi họ bị bách hại vì cái niềm tin của họ. Nhưng mà khi họ xử sự với những người hàng xóm láng giềng thì xem ra họ không có tình thương của Thiên Chúa. Còn hạng người thứ năm thì những con người này là những con người hoàn toàn thực hiện theo những điều Chúa Giê-xu dạy. Và tôi gặp gỡ những con người này thì tôi thấy rằng họ thật sự là những môn đệ của Đức Giê-xu. Và gặp gỡ họ, tôi cảm nhận được rằng tôi gặp gỡ được Đức Giê-xu. Kính thưa cộng đoàn, đó là câu chuyện. Câu chuyện đó có thể tóm kết và làm cho mỗi người chúng ta suy nghĩ xem cuộc đời của chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta sống với lời của Thiên Chúa dạy như thế nào qua sách thánh. Chúng ta suy nghĩ lại cuộc đời của mình để chúng ta thấy chúng ta là hạng người Kitô hữu nào, và qua đó để cho chúng ta suy nghĩ lại cuộc sống của mình và cố gắng để làm sao lời Chúa thâm nhập vào cuộc đời của mình mà làm cho mình trở nên môn đệ của Đức Giê-xu, và làm cho những người gặp gỡ mình cảm nhận được rằng mình thật sự đem Chúa Giê-xu đến cho anh chị em mình.